Xin thân ái kính chào Hội Thánh trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn gửi đến cùng với Hội Thánh đó là nan đề là cơ hội để cảm tạ. Tôi muốn cùng nhìn vấn đề này trong lăng kính của câu chuyện về chức vụ của Chúa Giêsu ở trong Ma-thơ đoạn 14 từ câu 13 tới câu 21. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá thôi. Ngài phán rằng: hãy đem đây cho ta. Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ. Đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ. Môn đồ phát cho dân chúng, ai nấy đều ăn no. Còn bánh thừa lại thâu được 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà và con nít. Ma-thơ đoạn 14 từ câu 13 tới câu 21 nó cho chúng ta thấy có 3 vấn đề lớn đang xảy ra tại nơi đây. Cái thứ nhất, đó là có nhiều người bệnh đang đi theo Chúa trong lúc đó. Cái thứ hai, là trong một thời điểm cần phải chu cấp cho một số người đang đi với Chúa, lúc đó trời đã chiều tối rồi. Lúc này thì họ đang đói và mệt, cần có một sự chu cấp. Thì giữa vòng các môn đồ lúc đó, họ cảm thấy bối rối không biết phải làm như thế nào. Thì có một người đã sẵn sàng dâng hiến 5 cái bánh và 2 con cá. Điều kế tiếp, họ dâng với số lượng đó, nhưng khi thực hiện thì số người quá đông, 5.000 người không kể đàn bà và con nít. Tôi muốn dùng 3 cột mốc để nói cái thứ nhất, đó là nan đề của bệnh tật. Cái thứ hai, đó là nan đề của sự thiếu thốn. Và cái thứ ba là nan đề phải thực hiện một điều quá lớn. Cả 3 điều này đang cùng xảy ra trong một thời điểm lúc đó. Tôi ngẫm nghĩ và nói, ồ, nó giống như bức tranh của Hội Thánh. Khi Hội Thánh có những nan đề về bệnh tật, khi Hội Thánh có những nan đề về sự thiếu thốn, khi Hội Thánh có những người đang thực hiện những dự án quá lớn lao và vượt quá sức của mình, Hội Thánh là nơi sẽ xảy ra liên tục, liên tiếp nhiều điều này. Hội Thánh lúc nào cũng có nan đề, có những người bệnh. Hội Thánh lúc nào cũng có những người đang bị thiếu thốn, bị mặc tài chánh. Hội Thánh lúc nào cũng có những con người đang thực hiện một điều gì đó, một dự án thuộc linh nào đó, một ước mơ nào đó mà điều quá nó đã vượt quá sức của mình và không biết phải làm như thế nào để đáp ứng được. Thì điều gì đã xảy ra? Câu chuyện nó cho chúng ta một bức tranh của sự khích lệ. Càng bước đi theo sự ảnh hưởng của Chúa Giêsu, chúng ta càng dễ thấy có câu trả lời, nhìn thấy là nan đề nhưng cuối cùng lại là cơ hội của sự cảm tạ. Nhìn thấy có nhiều điều đang xảy ra tại nơi đó dường như là bế tắc, nhưng kết thúc lại là cái hậu, có nhiều lời của sự ngợi khen, nhiều lời của sự cảm tạ được bày tỏ ra thành ở đây. Điều thứ nhất tôi muốn chúng ta hãy nhìn thấy, Hội Thánh không phải là nan đề. Hội Thánh là nơi có nhiều người có nan đề đến thì đúng hơn. Bởi vì khi người ta có nan đề thì người ta sẽ đến với Hội Thánh. Khi người ta ở trong nan đề có bệnh tật thì người ta mong Hội Thánh làm một điều gì đó để yên ủi họ. Khi có những người họ thất bại về kinh tế, họ cũng đến với Hội Thánh, họ cũng mong muốn có một sự giải cứu, họ mong muốn có một sự nâng đỡ và khích lệ. Khi những người đang làm một công việc dự án nào đó và cảm thấy nó quá sức của mình, bối rối không biết phải như thế nào, thì không biết phải bắt đầu từ nơi đâu, thì tôi tin rằng sẽ có câu trả lời khi họ đến với Hội Thánh. Ngày nào Hội Thánh còn có những người bệnh, thì ngày nào Hội Thánh còn có những con người cầu nguyện bởi đức tin, thì còn có phép lạ sẽ xảy ra. Giống như câu chuyện tại nơi đây, chúng ta có amen điều đó không ạ? Buổi sáng hôm nay, một trong những điều khích lệ mà tôi muốn gửi đến cùng với hội thánh, bởi vì sự bền đổ cầu nguyện, sự hết lòng của nhiều người trong những ngày thánh nhật, trong những tối thứ hai, trong những tối thứ tư, người anh em của chúng ta là anh Hồ Văn Hải đây, anh cũng không ngại ngùng để nói, anh đã trải qua một năm 2020 đầy biến cố khi phát hiện ra căn bệnh ung thư. Rồi bác sĩ cứ nói hết giai đoạn cuối này tới giai đoạn cuối, tới cuối năm 20 cũng đã định hình cho anh như vậy. Nhưng rồi bởi đức tin, bởi lòng cầu nguyện của hội thánh, ngày hôm nay anh đang có mặt ở đây. Xin mời anh Hồ Văn Hải cùng đứng lên. Và anh vẫn tiếp tục để nói rằng Chúa vẫn là điều tốt lành trên cuộc đời của mình. Anh vẫn tiếp tục sống bởi đức tin. Anh vẫn tiếp tục trông đợi nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Tôi muốn dừng lại nơi đây để nói một điều. Cuộc sống sẽ có nhiều điều làm cho chúng ta mệt mỏi. Đôi khi những bức tranh phía trước của chúng ta dường như nó là bế tắc. Đôi khi có những điều làm cho chúng ta nản lòng. Nhưng rồi tôi tin ra một điều rằng, khi bạn bước vào trong đời sống của sự cầu nguyện, bức tranh nó sẽ khác hơn. Tôi muốn một chút để vượng dẫn lại một chút về lịch sử. Daniel khi ông bị lưu đày khoảng năm 605 trước Chúa, lúc đó Đức Daniel bị lưu đày và một số bị bắt làm phu tù qua xứ Babylon. Trong những người bị phu tù thì có Daniel. Kế tiếp khoảng 590, một trong những vị tiên tri nữa, đó là tiên tri Ezechiel, cũng bị lưu đày lần thứ hai, bị bắt và bị làm lưu đày qua xứ Babylon, cũng bị nhốt ở tàn ở đó. Và chúng ta phải nhìn thấy sách tiên tri Ezechiel, nhân vật ngồi bên sông Keba để nhìn về những gì xảy ra trên đất nước của mình. Nhân vật thứ ba đó là tiên tri Sachari, một trong những người cũng bị sống trong cảnh lưu đày và được sai về cùng với lại Sorobaben và thầy tế lễ Joshua để khoảng 520 và 518 trước Chúa để xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Nhân vật thứ tư tôi mượn một hình ảnh ở trong Tân Ước, đó là sứ đồ Giăng. Sau khi năm 70 đất nước Sen bị hoàn toàn đô hộ, phần nhiều bị bắt làm nô lệ và bị bán đi khắp nơi trên thế giới. Còn sứ đồ Giăng thì ông bị nhốt ở trên đảo Bốc Ngươi khoảng năm 90 sau Chúa. Nhìn về lịch sử, nhìn về bối cảnh cuộc đời của những con người đó, nhìn về những hiện trạng trước mắt đầy sự bế tắc, đất nước tan hoang, tất cả người thân yêu của mình thì phần nhiều bị bán làm nô lệ. Nhưng những con người này, nếu quý vị đọc sách thì bốn sách Daniel, Ezechiel, Sachari và sứ đồ Giăng thì bốn con người này lại là bốn người được Chúa cho những mặt khải để nhìn thấy cái bức tranh về đất nước, về dân tộc, về sự giải cứu của Chúa và về bức tranh trong những ngày sau đó. Toàn là những ý tưởng của những người của sự khích lệ. Dầu họ đứng trong hiện trạng của sự mệt mỏi, dầu họ nhìn thấy những điều gì tưởng chừng như bế tắc, nhưng tất cả những nhân vật này, khi tôi ngồi tôi đọc lại lịch sử, ngẫm nghĩ lại cuộc đời của họ trong cảnh tù đày, nhưng họ lại có một bức tranh thật là tươi mới trong đời sống của sự cầu nguyện. Họ nhìn thấy rồi, sau 70 năm của sự xử phạt, bởi vì dân sự ở trong sự sai trật thì Chúa xử phạt, nhưng rồi Chúa cũng sẽ đem dân của họ trở lại đền thờ Jerusalem. Chúa cũng đem cho họ trở lại trên đất nước của họ. Rồi họ còn nhìn thấy xa hơn nữa, cái bức tranh của thế giới cuối cùng. Nếu nói về tiên tri, nói về lai thế học, thì phải đọc về bốn sách của những con người này thôi. Bốn cuộc đời của những con người này, họ đưa mình vào trong đời sống của sự tìm kiếm Đức Chúa Trời trong những giờ phút khó khăn đó. Và tại nơi đó họ đã nhìn thấy một bức tranh xa hơn những gì của hiện tại. Tôi muốn khích lệ tại nơi đây, họ thắng phải là nơi mà làm cho người ta hồi sinh lại, nhìn thấy lại những gì của phía trước, của tương lai của mình. Bởi vì khi bạn bước vào trong sự cầu nguyện, bạn sẽ nhìn thấy cách Đức Chúa Trời dạy chứng cuộc đời của mình, cho mình thấy những gì hiện tại, cho mình thấy những gì của tương lai, và khiến cho lòng của mình được hồi sinh trở lại. Đừng sợ nan đề. Nan đề đôi khi đó lại là cơ hội để cho chúng ta ở trong sự cảm tạ. Vào năm 1787, lúc đó nước Mỹ chưa lập quốc, họ có một cái hội nghị lập hiến, đang cố gắng để định hình ra hiến pháp. và thời gian kéo dài đã quá lâu từ tháng 5 tới tháng 9, đó là định kỳ, nhưng mà công việc vẫn chưa có gì chuyển động. Vào ngày 28 tháng 6, Benjamin Franklin là một trong những người đã hỗ trợ nhiều trong việc lập lọ ra hiến pháp của nước Mỹ, đã gọi điện thoại và nói với là George Washington. Ông đã nói một câu như thế này: tôi đã sống lâu để có thể chứng thực được một điều, Đức Chúa Trời luôn chi phối trên vận mệnh của con người. Cho nên Ngài hãy mời những người có niềm tin nơi Đức Chúa Trời để đến và hỗ trợ cho cái việc định hình ra hiến pháp này. Thế là họ đã mời một vị số mục sư để cùng hợp tác để định hình ra chỗ hiến pháp của Hoa Kỳ. Vâng, tại sao hiến pháp đó lại luôn luôn định hình? Phải nền tảng của đất nước đó phải định hình trên Kinh Thánh. Vị tổng thống khi được đắc cử phải đặt tay trên nền tảng Kinh Thánh và tuyên bố phải lập quốc trên nền tảng của ý tưởng này. Đức Chúa Trời luôn chi phối trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Trời luôn chi phối trên vận mệnh của mỗi đời sống của chúng ta. Bạn hãy tin đi, chính trị không, không một con người nào có thể chi phối, chính Đức Chúa Trời chi phối. Đức Chúa Trời đang chi phối từng cuộc đời, Đức Chúa Trời chi phối trên cả lịch sử của con người, Đức Chúa Trời chi phối trên cả thế giới này. Hương hồ gì những người đang nan đề của bệnh tật, khi họ bước đến hội thánh, họ cần nhìn thấy hội thánh có những con người cầu nguyện ở nơi đó, những con người vẫn còn có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi thích câu Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 6 và câu thứ 7: chớ lo phiền, chớ lo phiền. Đúng rồi, gặp nan đề làm sao mà không lo phiền. Người gặp nan đề đầy sự lo phiền, mệt mỏi, sợ hãi, buồn phiền nặng lắm. Nhưng sứ đồ Phaolô, ông nói câu đó bằng chính từng trải kinh nghiệm của ông. Bởi vì khi ông viết thư tín Philip để nói lời khích lệ cho những người Philip, là lúc đó ông đang ở trong địa ngục tù, chứ ông còn bị gông cùm mà. Nhưng ông nói chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin. Khi nói tới nài xin, tôi nhớ thấy người hình ảnh của người đàn bà quá mà Chúa Giêsu kể cái câu chuyện ứng dụ người đàn bà quá mà nài xin vì quán án không công bình đó. Chớ lo phiền, nhưng hãy trong sự cầu nguyện nài xin. Nhưng ông lại nói cảm tạ, và sự cảm tạ nữa, rồi sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng là cảm xúc anh em và ý tưởng là tâm trí của anh em. Đúng, khi chúng ta đối diện với những lúc có những lúc mệt mỏi, buồn phiền, thì lời của sứ đồ Phaolô nói một cách rõ ràng: bạn hãy đến với Đức Chúa Trời, bạn hãy nài xin Ngài, bạn hãy nói lời của sự cảm tạ. Lời cầu nguyện cảm tạ là lời cầu nguyện đức tin tuyệt vời nhất, bởi vì nơi đó khó lắm. Bạn có thể cầu nguyện, bạn có thể nài xin, nhưng bạn sẽ khó khăn lắm hết sức để cảm tạ. Nhưng Phaolô ra làm cho chúng ta hiểu một bức tranh khác, bởi vì Chúa là đấng đang chi phối trên vận mệnh cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta, hội thánh của chúng ta, đất nước của chúng ta. Bạn đừng lo, bạn đừng lo, bạn hãy nói lời cảm tạ đi. Bạn sẽ thấy lòng của bạn được sự bình an, cảm xúc của bạn sẽ được sự ổn định lại, tâm trí bạn sẽ không sống trong sự phòng phiền muộn, bạn không cảm thấy bị bế tắc, và bạn sẽ nhìn thấy cách Đức Chúa Trời làm những điều vượt quá sự hiểu biết, sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy cách chúng ta sẽ đi qua được những nan đề, đi qua những thời điểm khó khăn đó. Ngày nào hội thánh còn người bệnh thì ngày đó vẫn còn có những người cầu nguyện bởi đức tin phải còn trong hội thánh. Ngày nào hội thánh cũng có nan đề hết, thời điểm nào trong hội thánh cũng có nan đề hết. Nhưng tôi tin trong thời điểm nào hội thánh vẫn còn có những con người cầu nguyện bởi đức tin, vẫn cứ ở nơi đó để nói lời của đức tin, để nói lời của sự công bố, để nói lời của sự cầu thai, để nói lời của sự cảm tạ, để kiên trì và bền đổ, thì hội thánh sẽ nhìn thấy những bức tranh của hội thánh mình, gia đình mình, anh em mình hoàn toàn sẽ khác hẳn đi. Chúa là tuyệt vời như vậy. Làm sao để bức tranh của hội thánh mỗi một ngày, mỗi một tươi mới? Tôi tin đó là những ý tưởng của sự phước hạnh. Ý tưởng. Rồi hội thánh sẽ có những lúc thiếu thốn. Có chứ. Hội thánh sẽ có những con người thiếu thốn. Hội thánh sẽ có những con người sẽ có những lúc bị ngặt nghèo về tài chánh. Hội thánh sẽ có những con người sẽ có những lúc mệt mỏi, và hội thánh sẽ có những lúc cảm thấy tài ngân khoản của mình bị eo hẹp lại, bị cần phải làm một việc điều gì đó. Lúc đó bạn làm điều gì? Bạn phải cầu nguyện phải không? Đúng. Nhưng bên cạnh đó, Chúa còn dạy nữa. Bên cạnh của sự cầu nguyện để xin sự tiếp trợ, Chúa dạy cho chúng ta một bài học. Lúc đó, hội thánh vẫn phải cần phải có những con người sống và học biết sự dâng hiến và ban cho. Chứ hội thánh không phải chỉ là nơi của sự chỉ biết cầu nguyện để xin Chúa chu cấp tiếp trợ. Hội thánh cần phải có những con người của đức tin. Vẫn còn phải có những con người học biết của sự ban cho và dâng hiến. Bởi vì ngày nào hội thánh còn có những con người đó trong hội thánh, thì Chúa sẽ tiếp tục đổ ơn xuống trên hội thánh đó. Chúa sẽ tiếp tục sử dụng hội thánh đó. Chúa sẽ tiếp tục sử dụng những cuộc đời đó. Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ ơn và làm phước qua hội thánh đó. Bởi vì cần phải có những con người như thế. Nguyên tắc thuộc linh nó vẫn luôn luôn phải được sử dụng trong hội thánh. Nguyên tắc muốn được gặt thì phải có gieo. Nguyên tắc biết ban đi thì sẽ không bao giờ bị cạn nguồn. Nguyên tắc học biết sự dâng hiến và ban cho thì sẽ nhìn thấy các cửa sổ cho các tường trời sẽ luôn đổ xuống trên một cuộc đời của chúng ta. Và Chúa sẽ làm điều đó khi hội thánh sống với ý tưởng này, khi gia đình của người Cơ Đốc học biết ý tưởng này. Tôi nghiệm ra được một điều, hẳn nhiên tôi có thể nói tôi đã có hơn 30 năm, gần 35 năm, 36 năm trong chức vụ rồi. Tôi có thể nói một điều, tôi tin một cái điều thế này. Cái tập tành cho con nhỏ, con trẻ hồi còn nhỏ, cái thói quen của sự dâng hiến và ban cho. Tôi tin rằng cái đứa bé đó, cái cuộc đời đó lớn lên sẽ được phước. Nó phải được học được từ còn nhỏ kìa. Bởi vì đó là một cái thói quen tuyệt vời lắm. Bởi vì cái con nhỏ nó học được điều đó, nó lớn lên Đức Chúa Trời sẽ đại dụng. Và Đức Chúa Trời sẽ làm cho những cái cuộc đời đó không bao giờ bị khô, khô hạn. Ngày qua tôi có một cái giờ cầu nguyện với đầy tớ của Chúa, với một số các đầy tớ của Chúa. Người bạn của tôi nói, ông biết không, 20 năm trước, chúng tôi có một thì giờ, một tiếng đồng hồ để tỉnh nguyện với nhau. 20 năm trước chúng tôi sống trong sự chống đối căng thẳng và thiếu thốn. Nhưng lúc đó tôi nói, giàu có thiếu thốn nhưng chúng ta phải học biết ban cho. Chúng ta phải học biết, hãy đem ảnh hưởng của sự truyền giáo của Chúa để cho nhiều người khác. Và ông nói rằng, ông biết không, 20 năm, trong suốt 20 năm qua, cái ngân khoản về truyền giáo của chúng tôi không bao giờ nó tụt xuống dưới 1 triệu đô la hết. Không bao giờ nó tụt xuống. Cứ vơi ra là bắt đầu đổ lên, chứ lại đổ lên. Chứ vơi ra là cứ đổ lên. Và suốt 20 năm như vậy, tôi nói tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng tôi sống với ý tưởng đó, và chúng tôi đã nhìn thấy suốt 20 năm như vậy. Tôi nói, Chúa ơi, vậy thì con phải học đòi điều này chứ. Hội thánh con phải học đòi điều này chứ. Tại sao cứ phải sống trong sự lo lắng, trong khi Chúa là đấng thành tín như thế? Sẽ có những lúc bạn sẽ có thiếu thốn, nhưng ngày nào hội thánh còn có những người có gương mẫu sống với tinh thần đó, thì Chúa sẽ còn tiếp tục làm phép lạ trong hội thánh. Chúng ta amen điều đó mà. Giống như 5 cái bánh và 2 con cá vậy, Chúa vẫn cứ tiếp tục làm phép lạ. Chúa tiếp tục làm phép lạ. Bạn muốn con cái của mình, hậu tử của mình được kinh nghiệm phép lạ, hãy dạy cho con trẻ mình ngay từ còn thơ bé. Sống với ý tưởng của sự ban cho, sống với ý tưởng của sự gieo. Cuộc đời đó không nghèo đâu. Đức Chúa Trời sẽ làm cho thịnh vượng thêm lên. Và chúng ta càng sống với nguyên tắc thuộc linh thì chúng ta càng thấy những ứng nghiệm thuộc linh càng xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta đi trong cái quy trình này, chúng ta sẽ thấy khác lắm. Môi trường của Đức Chúa Trời đang dạy dỗ cho chúng ta nhiều lắm. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao có những cái vấn đề mà khó khăn nó thường xuyên như vậy trong hội thánh? Làm người cầu thai đôi khi nó cũng mệt lắm quý vị. Đang mới vui đây tự nhiên nghe chuyện buồn. Tự nhiên cảm xúc mình nó thay đổi liền mặt. Mới vừa nghe được tin lại nghe có người bắt đầu lại nặng xuống, đang hấp hối, đang cấp cứu, lại mệt trong, giống như là mình phải cầu thai mà cầu thai rồi xong, nó giống như nó có nỗi buồn. Mới thấy nó, mới vừa hỏi ổn khỏe mà giờ tự nhiên cấp cứu và nói tăng tình trạng nguy cấp. Giống như tôi nói, tôi từng có những lúc mới vừa làm đám cưới xong đến phải làm đám tang, đến phải làm đám tang nơi đó khóc lóc mà không thể nào không khóc bởi vì cái sự ra đi đột ngột quá. mình đang phải cười đây, mới vừa chúc phước đám cưới cười, mới vừa bước qua đây là phải đi lại liền một cái chỗ đám tang để nhìn thấy sự bi thương. Nhưng rồi tôi tự hỏi sao nan đề nhiều như vậy, mà Chúa nói đó là cơ hội để ngươi có thể tiếp tục để cảm tạ. Tôi tin sẽ có những nan đề xảy ra, nan đề, nhưng khi chúng ta bước đi trong những quy luật thuộc linh thì chúng ta sẽ có những cái phép lạ xảy ra. Và tôi muốn thế hệ hậu tử trong hội thánh họ phải được phước từ khi còn thở bé cho đến lúc lớn, cho đến lúc về già, phải được phước. Phép lạ sẽ không bao giờ dừng lại khi họ thắng sống với những cái nguyên tắc thuộc linh như thế. Nhiều khi cách Đức Chúa Trời làm cho đức tin chúng ta được lớn lên từ trong năng đề. Tôi hỏi, đức tin thì nó được lớn lên từ đâu? Đức tin nó được lên từ trong sự cầu nguyện. Tôi thấy trong đời sống cầu nguyện, mình càng cầu nguyện cảm tạ thì bắt đầu đức tin nó lớn dần lên. Mình cứ cầu nguyện rên rỉ thì đức tin nó không có lớn dần. Mà cầu nguyện cảm tạ thì nó tranh chiến hơn. Nhưng bù lại thì nó sao? Nó lại đức tin nó lại phát triển. Cầu nguyện cảm tạ giống như mình đi tập thể dục á, mình tập nhiều cơ mình nó căng, nó săn lên. À, tôi nói chuyện của người ta thôi chứ không phải tôi nói chuyện của tôi. Nhưng mà tôi thấy cái người càng tập thì cái cơ bắp nó càng săn hơn, nhưng mà nó sẽ mệt hơn. Rồi thì cái cách mình bước vào trong sự cầu nguyện cảm tạ nó giống như bạn phải tập luyện căng hơn, nhưng cái cơ bắp đức tin của bạn nó sẽ săn chắc hơn. Đức tin nó sẽ được lớn lên khi bạn nói lời cầu nguyện trong sự cảm tạ. Đức tin nó sẽ được lớn lên khi bạn đối diện với những nan đề. Đức tin nó sẽ được lớn lên khi bạn được nuôi dưỡng trong lý tưởng và lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ nhìn thấy, ồ, tại sao có những con người họ nhìn thấy đất nước họ tan hoang như vậy, nhưng rồi đọc sách của họ, bước vào trong đời sống cầu nguyện của họ, thì mình thấy họ chỉ vẽ lên một bức tranh của sự tươi sáng. Và mấy chục năm sau điều đó được ứng nghiệm, bởi vì họ được lớn lên trong sự cầu nguyện. Rồi sẽ có những lúc tôi nhìn thấy sẽ có những con người thực hiện những dự án 5.000 người. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng 5 cái bánh và 2 con cá đã được làm phép lạ rồi. Bây giờ bước ra, wow, 5.000 nhiều lắm quý vị. Chưa nói là bà và con nít. Và Kinh Thánh nói bắt đầu họ cúi xuống, 12 môn đồ đó cứ đi. Họ cứ trung tín họ đi, họ cứ đi tới đâu thì ơn của Chúa tuôn đổ tới đó. Và cuối cùng còn dư lại 12 võ đài. Tôi muốn ứng dụng về điều này. Ứng dụng điều này thật ra cũng là ứng dụng cho chính cuộc đời mình. Bà nhìn thấy được cái điều này. Cái người thực hiện những dự án càng lớn càng lao càng mệt lắm. Quá 5.000 mệt lắm. Có những lúc muốn bỏ chạy. Nhưng rồi có những người họ cứ trung tín, họ đi từng hàng một, họ cứ làm. Họ cứ đi từng hàng ghế một, họ cứ làm cái điều họ đang có. Họ cứ tính, họ cứ trung tín. Và cuối cùng Đức Chúa Trời đã làm cho họ đã đi qua được 5.000 người. Họ đi qua được cái dự án đó. Họ bắt đầu còn nhìn thấy lại, Đức Chúa Trời còn cho lại, còn dư lại được 12 võ đài. Tôi tự rút ra một bài học thuộc linh của mình. Nếu điều gì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng, xin cho con cái trung tín mà đi. Con sẽ đi từng bước. Nếu con phải mệt chỗ nào con phải dừng lại, nhưng rồi sau đó phục hồi là con sẽ tiếp tục đi tới. Bởi vì con biết con đi tới thì nó mới có thể đi qua được năm hàng hàng, từng hàng một được từng hàng một. Đức Chúa Trời không bao giờ làm cho bạn có đủ rồi bạn gì nói, ồ 5.000 này dư sức tôi có đủ rồi. Không. Trong câu chuyện là họ làm rồi họ mới biết có dư. Họ không làm thì họ không biết là có dư. Họ không làm thì họ nói này quá lớn, quá sức. Nhưng mà họ bắt đầu họ làm thì bắt đầu họ mới thấy có cái sự chuyển động. Và cái sự chuyển động đó mỗi một ngày làm cho họ được thích thú hơn. Cho đến chừng học hoàn tất thì họ mới thấy bây giờ nó dư nữa. Đức tin là như vậy đó. Đức tin là như vậy đó. Là phải trung tín đi theo cái điều gì mà Chúa đã đặt để. Một khi Chúa đã đặt để chúng ta làm điều gì, mọi người tự biết, không ai có thể giải quyết giùm chuyện này đâu. Không ai có thể đặt cái điều đó vào trong lòng của bạn. Chỉ có Đức Chúa Trời đặt điều đó vào trong lòng của bạn. Bạn phải biết bạn phải biết điều này nó thuộc về Chúa hay không. Bởi vì bạn ở trong sự cầu nguyện thì bạn biết. Bạn không ở trong sự cầu nguyện, bạn đi nghe cố vấn người khác cũng mệt lắm. Nhưng bạn ở trong sự cầu nguyện thì bạn biết là đây là điều Chúa đang đặt để tôi, điều Chúa muốn tôi làm, điều Chúa muốn tôi thực hiện, điều Chúa muốn tôi phải đeo đuổi. Và khi bạn hiểu ra được điều đó, bạn quyết định trung tín, kiên trì. Và Chúa nói, ta sẽ cho người thấy điều khó sẽ trở thành dễ. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho ngươi, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc khó và lớn. Kinh Thánh nói, kêu cầu đi, thực hiện đi, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc khó và lớn, điều đó nó vượt quá các ngươi. Bởi vì cái câu trả lời ở trong Philip đoạn 4 câu 6 câu 7, nhưng khi ngươi cầu nguyện nay xưng và cảm tạ, thì cái điều mà ta ban cho ngươi nó vượt quá khỏi sự hiểu biết của ngươi. Nó sẽ gìn giữ cảm xúc của ngươi và ý tưởng của ngươi. Lúc đó mình mới hiểu ra được điều này nó vượt quá sức của mình. Điều này nó không phải nằm trong tầm tay của mình. Đây là điều Chúa làm cho chính cuộc đời của mình. Cũng giống như những nhà tiên tri khi họ bị nhốt trong ngục tù, khi họ bị lưu đày, làm sao họ nghĩ rằng cái bức tranh của dân tộc của họ, đất nước của họ rồi sẽ được thoát khỏi cảnh lưu đày? Làm sao? Bởi vì Chúa bày tỏ, và khi nó xảy ra họ nói điều này nó vượt quá sức của con người. Họ mới ngạc nhiên. Cho nên nói về bức tranh của những ngày tương lai, tôi đọc sách Đa-nê, Esagen, Sacheri và sách của sứ đồ dân về khải quyền. Nơi đó có nhiều chỗ khó hiểu lắm. Nhưng ở nơi đó nó cũng làm cho tôi có một cái cảm xúc, một bức tranh nhìn thấy được những gì của tương lai, của hội thánh, của thế giới, của cuộc đời của những con người bước đi theo Ngài. Đức Chúa Trời luôn chi phối vận mệnh của con người. Đức Chúa Trời luôn tác động vào trong cuộc đời của mọi cuộc đời của chúng ta. Cho nên hãy vững lòng. Sẽ có nan đề bệnh tật, sẽ có nan đề thiếu thốn, sẽ có những gánh nặng của những dự án lớn lao. Nhưng tôi tin ngày nào trong hội thánh còn có người cầu nguyện bởi đức tin, ngày đó phép lạ còn xảy ra. Ngày nào trong hội thánh còn có những con người học biết ban cho và dâng hiến, ngày đó Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ. Ngày nào có những con người dám thực hiện những dự án lớn lao, Chúa sẽ nói ta sẽ làm cho ngươi nhìn thấy những điều lớn và khó sẽ được ứng nghiệm trong hội thánh của ngươi, cuộc đời của ngươi. Amen. Nguyện Chúa khích lệ cho mỗi người trong chúng ta để có thể nói rằng nan đề là cơ hội để cảm tạ được Chúa Trời. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.